Giảng lễ Chúa Nhật thứ 21 thường niên năm A năm 2011 tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn. Cha Phạm Gia Thụy, dòng Chúa Cứu Thế.
Anh chị em thân mến, mấy ngày qua giới trẻ trên thế giới quy tụ lại vây quanh Đức Thánh Cha ở Tây Ban Nha. Và hôm qua là ngày cuối cùng. Và theo thẩm định thì từ 1 triệu tới 1 triệu 500 ngàn bạn trẻ có mặt trên khắp cả thế giới, trong đó các bạn trẻ Việt Nam cũng có mặt. Và nếu chúng ta theo dõi biến cố này ở trong đài BBC hay là CNN hay là đài TV5 của Pháp đều cho các tin tức này một cách khá liên tục và chúng ta có thể theo dõi. Thì ngày đầu tiên tôi theo dõi thì tôi thấy cái vấn đề người ta nêu lên để mà chống lại cái biến cố vây quanh Đức Giáo Hoàng này. Và những người này nói rằng là Tây Ban Nha chúng tôi đang trong khủng hoảng kinh tế. Vì lý do đó mà khi mà tổ chức những cái sao hoa như thế này thì làm hại kinh tế và làm hại dân tộc chúng tôi. Đó là một nhóm chống đối lại Hội Thánh nêu ra như vậy. Nhưng mà những người tổ chức này thì lại nói là không những không làm giảm thiểu cái kinh tế mà lại nhờ cái đại hội này mà nhiều người có công ăn việc làm. Tại sao vậy? Tại vì các bạn trẻ tới không dựa vào trợ cấp của chính phủ hay là dân tộc Tây Ban Nha mà tự họ đưa tiền túi và họ đã tiết kiệm bao nhiêu năm tới đây để gặp được Đức Giáo Hoàng. Và như vậy thì không những không làm hại kinh tế mà nhân cái dịp này thì những người buôn bán lại có cơ may làm ăn được. Và người ta cho thấy là cả những chai nước, những người bán nước cũng cảm thấy những ngày này thu được tiền nhiều hơn mấy cái chai nước uống tự nhiên đó. Nhưng mà qua đó rồi thì một ngày hôm sau lại có một vài cái thắc mắc nữa. Có một nhóm công giáo có thể nói là lý tưởng quá làm sao đó, cho nên nói rằng Hội Thánh là của người nghèo, lại sao mà đi tổ chức những xa hoa kỳ cục như thế này để làm ra bên mặt bên ngoài có vẻ như phô trương. Nhưng mà họ quên khuấy rằng là những ngày này các linh mục rất đông cầm những cái tòa giải tội lưu động đó đi khắp chỗ này chỗ kia, và người ta thấy các bạn trẻ và các nơi đều quy lại và tìm hết cách để quay về với Thiên Chúa một cách rất đặc biệt. Thế rồi hôm qua thì nó có xảy đến một cái biến cố nhỏ là tại vì thời tiết nó như vậy. Trong lúc mà Đức Giáo Hoàng chuẩn bị có lẽ một nghi lễ nào đó thì một cơn giông xảy đến. Và cơn giông đó đã làm cho bay cái mũ trắng của Đức Giáo Hoàng đội trên đầu đó đi. Và quần áo bay lộn xộn, người ta phải xúm lại và lấy dù che. Để rồi Ngài ngồi yên, đợi chờ cho lúc cơn giông qua rồi, Ngài mới lại tiếp tục ngỏ lời với các bạn trẻ. Thì chúng ta biết rằng ở cuộc sống trần gian này, Đức Giáo Hoàng hay là ai cũng vậy, đều dưới cái luật của thiên nhiên. Và ngang qua đó thì Chúa đâu có bao che Hội Thánh để khỏi những biến cố thất thường như thế này về mặt khí hậu. Và đồng thời hơn nữa thì Thiên Chúa cũng không bao che Hội Thánh để khỏi tất cả những hiểu lầm, sai lầm của người ta từ bên trong đến bên ngoài Hội Thánh. Vì thế cho nên hôm nay chúng ta suy gẫm một chút về Đức Giáo Hoàng là ai vậy, dựa trên đoạn tin mừng mà ngày hôm nay chúng ta vừa nghe đọc. Thì chúng ta biết là trước đó thì chúng ta đọc một bài rất ngắn của Phao-lô gửi tín hữu Roma. Ở trong đó Phao-lô cảm tạ Thiên Chúa vì đường lối khôn ngoan, thông suốt của Thiên Chúa không thể nào dò thấu được. Mà vì thế cho nên Phao-lô cảm tạ cái chương trình rất lạ của Thiên Chúa mà không ai hiểu. Vậy Phao-lô nói tới chương trình nào vậy? Thì Phao-lô trước đó suy gẫm về lịch sử của dân Chúa. Dân Chúa đã được chọn. Thiên Chúa đã sai các ngôn sứ huấn luyện và hướng dẫn bao nhiêu năm trời để cuối cùng khi mà Chúa Giê-xu đến thì một cách tổng thể dân Chúa lại chối bỏ Chúa Giê-xu. Và vì thế cho nên cái biến cố thương khó thập giá mới xảy đến là bởi dân của Thiên Chúa, dân mà Thiên Chúa chọn. Đó cho nên cái mầu nhiệm này Phao-lô không hiểu nổi, suy gẫm. Và cuối cùng thì Phao-lô đi tới cái chỗ nhận ra như thế này. Đó là cách lối mà Thiên Chúa thể hiện để ơn cứu độ được đến với tất cả mọi dân ngoại là chính chúng ta ngày hôm nay đang ngồi ở đây này. Gốc chúng ta là dân ngoại, chứ không phải là dân được Chúa chọn ở tận gốc. Cho nên đường lối của Thiên Chúa cho để xảy đến như vậy trong lịch sử, để Ngài chuyển tất cả cái ơn cứu độ của như thế kia, không còn dành cho một dân riêng, mà cho dân ngoại là chúng ta tất cả. Và đó là thượng trí của Thiên Chúa, không ai nào hiểu nổi cả. Cho nên Thiên Chúa đến tái tạo và điều chỉnh lại hết. Còn nhân loại thì trong lịch sử và trong những nỗ lực của mình mà lấy mình làm trung tâm thì cứ như thể là phá hoại công trình của Thiên Chúa vậy. Để chúng ta biết là về thời Cựu Ước, những cái người mà Thiên Chúa sai mà cách đặc biệt là các ngôn sứ. Các ngôn sứ không phải là lời của Thiên Chúa đâu, mà là những người Chúa dùng để ngang qua đó Ngài chuyển ý của Ngài đến cho dân. Và ý đó từng lúc thì kêu gọi người ta quay về với Thiên Chúa chân thật, có lúc thì tái tạo lại người ta trong những sai lầm về luân lý và về tư tưởng, có những lúc thì điều chỉnh lại tất cả những cái sai lầm của cả một dân tộc. Tại vì chúng ta biết là người Do Thái trong cái lúc mà sống chung với tất cả các chế độ khác thì dần dần cũng lây lan tất cả các chế độ đó, nào là chế độ quân chủ đủ thứ tất cả mọi chuyện, rồi thì cũng đi vào trong cái chỗ gọi là đưa đủ các thần của các dân tộc khác về mà để ở trong cái chỗ của mình. Mà vì thế cho nên trong cái Kinh Thánh thường dùng cái tiếng gọi là nhị tâm mất nết, hay là người phụ nữ mất nết, là muốn nói cái ý nghĩa đó là dân của Thiên Chúa mà lại để ở trong tâm tư của mình những cái liên can tới những thần ngoại vân vân và vân vân, thì đều gọi là dân tộc mất nết và hư đi. Ở cái cách mà chúng ta hiểu các ngôn sứ dùng những cái lời như vậy để trách móc những cái dân của Thiên Chúa như thể ăn ở nhị tâm, giống như người phụ nữ mà không thông thành với chồng mà ở với hai ba người chồng vậy. Là cái tiếng nhị tâm trong Kinh Thánh mà các ngôn sứ đều nhắc lại cái mầu nhiệm đổ vỡ và thất trung bất tín của dân Chúa trước tiên, tự nhiên sau này khi áp dụng cũng là chính chúng ta nữa. Thế rồi thì Chúa Giêsu đến, và lúc đó thì không phải là ngôn sứ nữa mà là chính con Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta. Và lời của Ngài không phải là lời ngôn sứ nữa mà là lời của Thiên Chúa thật sự đến với chúng ta để mà có thể đồng hành với chúng ta trong nhân tính của chúng ta. Và Ngài dùng những cái lời ngôn ngữ của nhân loại chúng ta, của văn hóa chúng ta, thì Ngài mới nói với chúng ta về Thiên Chúa được. Tại vì cái tiếng hằng có của Ngài chúng ta không hiểu, mà phải qua cái nhân tính của Chúa Giêsu dùng cái ngôn ngữ của chính chúng ta, Ngài mới mặc khải cho chúng ta về Cha của Ngài. Và tự nhiên qua đó là mặc khải cho chúng ta về cái vị trí rất lạ của chúng ta trong ý định, trong chương trình của Thiên Chúa. Thế rồi ngày hôm nay nó lại sẽ đến một câu việc rất lạ, là Chúa Giêsu trao đổi với các môn đệ mà yêu cầu các ngài phải xác định rõ ràng lương tâm từng người một xử sự thế nào với Chúa Giêsu. Và đây là cái lời tuyên xưng căn bản gợi đầu cho chúng ta về tất cả hội thánh sau này. Tại vì hội thánh bắt nguồn không phải từ quyền năng bên ngoài, từ những cấu trúc tổ chức, nhưng mà bắt nguồn từ việc tuyên xưng, tức là nhận ra cái liên lạc thiết thân của mình với Chúa Giêsu như thế nào. Lẽ dĩ nhiên sau này chúng ta hiểu là người có đạo cũng vậy, không phải là nhập bọn, không phải là đi tìm một vài cái nghi thức an ủi vu vơ làm ra vẻ mình có đạo, nhưng mà là cái thiết thân liên lạc của mình với Chúa Giêsu có hay là không. Ở nơi đó thì sẽ đến cái có đạo hay là không có đạo, chứ không phải là nơi một vài cái nghi thức bên ngoài hay là nhập bọn, không phải thế. Mà vì thế cho nên cái căn bản về tuyên xưng này mà Chúa Giêsu hỏi các môn đệ thì tự nhiên là cũng hỏi chúng ta khi chúng ta đón nhận bí tích thánh tẩy, khi có tuổi và khi có tuổi trưởng thành rồi thì cũng lại là lặp lại cái mầu nhiệm này. Nhưng mà hôm nay khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ thì muốn hỏi tới liên lạc của từng người các ông liên lạc thế nào về Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy cái tuyên xưng tuyên khởi ở nơi cái chỗ này lại là Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng có. Đó là lời tuyên xưng căn bản về thần tính của Chúa Giêsu ở trong nhân tính của Ngài. Con Thiên Chúa thật sự đến làm người, và ngang qua đó mà các môn đệ được hé mở một cách nào là cuộc sống của chúng ta không ngờ là Thiên Chúa đã đến với chúng ta và đồng hành với chúng ta mà chúng ta không biết. Cái mầu nhiệm này thì chỉ được ban cho sau khi Chúa Giêsu sống lại, Thánh Thần được đổ xuống, hội thánh mới nhận ra mà thôi. Cho nên ngày hôm nay nếu mà Phêrô được cái ơn thoáng thấy công bố cái mầu nhiệm này thì chắc chắn là cho tâm tư của Phêrô chưa hiểu tất cả cái mầu nhiệm này đâu. mà là ơn của Thiên Chúa dẫn đưa thế nào để Phêrô đại diện cho các môn đệ mà tuyên xưng ra như vậy. Cho nên chúng ta hiểu là với Chúa Giêsu đến làm người thì chỉ có Ngài là lời của Thiên Chúa đích thực dẫn đưa chúng ta, tái tạo lại chúng ta mà thôi. Cho nên không có ai là lời của Thiên Chúa có thể tái tạo và điều khiển chúng ta được. Nhưng mà cái mầu nhiệm ở nơi cái chỗ nào là mầu nhiệm Chúa lại đi vào cái kế hoạch thứ hai. Không có các tiên tri theo thời cựu ước mà Ngài lại dùng khuôn mặt của con người, của một con người như chúng ta để ngang qua đó. Chỉ có mỗi một cái khẳng định của Ngài là lời của Ngài nói rằng Ngài bảo đảm cho người ấy là người ấy sẽ mang tất cả cái trách nhiệm đá tảng, có nghĩa là nền tảng của Thiên Chúa thật sự trong mầu nhiệm cứu độ người ta qua mầu nhiệm chết sống lại. Mà vì thế cho nên địa vị của Phêrô không do con người, cũng không do cái tài trí của ông ấy, cũng không do tất cả những cái gọi là những cái khôn khéo hay là cả cái đời sống thiêng liêng thánh thiện của Phêrô, căn bản không đặt ở nơi chỗ đó, mà đặt độc nhất ở nơi cái ý của Thiên Chúa công bố cái lời của Ngài. Lời của Thiên Chúa đó biến Phêrô thành cái nơi chỗ mà tích tụ lại tất cả cái quy trình, cái kế đồ của Thiên Chúa để mà tiếp tục công bố lời của Thiên Chúa qua nhân loại này. Mà từ cái lời này làm căn bản cho đến nỗi mà từ đó trở đi mới kéo theo tất cả cái mầu nhiệm cứu độ của chúng ta. Mầu nhiệm cứu độ diễn tả ở nơi ơn tha thứ mọi tội lỗi, tái tạo lại tất cả con người hư hỏng của chúng ta và bảo đảm chúng ta sự sống đời đời, diễn tả bằng cái mầu nhiệm phục sinh mà Chúa hứa cho chúng ta tất cả. Vì thế cho nên từ cái mầu nhiệm lời của Chúa công bố đây mới kéo theo cái ơn trong hội thánh, cách riêng những cái lời mà sau này hội thánh ngang qua cái liên đới với Phêrô tiếp tục cái lời của Chúa Giêsu: ai mà ngươi tha tội thì người ấy được tha, ai mà ngươi cầm giữ thì tội ấy cứ kỳ cập bị cầm giữ lại. Tôi nhớ là khi còn giải tội ở trong cái phòng nhỏ chỗ kia thì có một anh em tín hữu tin lành, một người trung niên tới xưng tội với tôi và cũng nói rõ tôi là một tín hữu tin lành tới xưng tội với linh mục. Thì tôi mới hỏi: ô, tại sao mà anh là một tín hữu tin lành lại tới xưng tội với tôi là một linh mục công giáo? Tại vì như tôi hiểu thì trong anh em tin lành thì việc xưng với Thiên Chúa ở trong cộng đoàn và Chúa tha thứ. Nhưng mà anh ấy trả lời: thì tôi vẫn biết vậy nhưng mà tôi vẫn thấy không bảo đảm. Lúc nào tôi quay về với Thiên Chúa thật, tôi ăn năn tội có thật không? Mà đọc Kinh Thánh thì cái lời của Chúa rất rõ ràng: ai mà ngươi tha tội thì người ấy được tha, ai mà ngươi cầm giữ thì người ấy bị cầm giữ. Cái lời mà Chúa nói ra phải có một cái nội dung và một cấu trúc nào đức. Cho nên tôi suy nghĩ lại thì tôi mới thấy cái truyền thống này lên từ việc đặt tay của các tông đồ đến cho các linh mục ngày hôm nay. Tôi tin là như vậy cho nên tôi tới tôi xưng tội. Đã, anh em thấy một cái cảm thức đọc lời Chúa thì phải đọc toàn diện chứ không đọc mảnh mảnh nọ mảnh kia, vứt chỗ này và nhận chỗ kia, cái đó không phải là đọc lời Chúa được. Lẽ dĩ nhiên nó có cái vấn đề rất là phức tạp là chúi giải và tìm hiểu lời Chúa cho tới nơi tới chốn. Vì thế mà trong hội thánh đó thì cái lời của Thiên Chúa phải được Thánh Thần soi dẫn, mà Thánh Thần đó lại ban qua cho hội thánh có cái nhiệm vụ là phải giải thích lời của Thiên Chúa. Vì thế mà chúng ta mới gọi trong hội thánh có cái truyền thống về lời Chúa. Truyền thống là gì? Không phải là những việc làm để lại cho chúng ta đâu, mà là cái cảm thức của hội thánh ngay từ khởi đầu khi Chúa Giêsu sống lại ban cho các tông đồ thần khí Thánh Thần của Ngài, và từ Thánh Thần đó mà tiếp nối cái sự sống của Chúa Giêsu ngang qua các bí tích đến với chúng ta ngày hôm nay và đến cho tới ngày mà Chúa đến lại để tái tạo lại tất cả cái lịch sử nhân loại. Cho nên mấy ngày hôm nay chúng ta thấy giới trẻ vây quanh Đức Giáo Hoàng. Về mặt con người, người ta có quyền phê bình sao cũng được, bởi vì cái con người của vị Phêrô hay là các giáo hoàng sau này không phải đặt căn cứ trên khôn ngoan của người đời, không đặt căn cứ trên đạo đức và thánh thiện. Lẽ dĩ nhiên thì những cái cách nào đó về mặt con người chúng ta cũng hiểu là phải có những điểm đó, nhưng căn cứ độc nhất trên lời của Thiên Chúa thôi. Ngươi là đá, trên đá này ta xây giáo hội của ta, và quyền lực sự chết, nhớ chúng ta dịch 3-4 chỗ, quyền lực hóa ngục, chỗ thì dịch tới quyền lợi sự chết, nghĩa là tất cả cái gì muốn tiêu diệt cái lịch sử, tiêu diệt con người này, mà chúng ta biết cái tiêu diệt căn bản đó là tội, một khi đột nhập vào chúng ta thì hủy diệt chúng ta cho đến đời đời, mà cái chết và cái luật tiêu diệt của sự sống chúng ta chỉ là cái dấu chỉ của sự chết đời đời mà thôi. Cho nên khi Chúa hứa rằng quyền lực của sự chết hay quyền lực của ma quỷ không thể nào thắng được cái căn cứ mà Chúa đã đặt nơi Phêrô. Vì thế cho nên đức tin của chúng ta sống ở trong cộng đoàn, gắn bó với Chúa Giêsu, mà lại liên can tới cái lòng tin của vị giáo hoàng mà Thiên Chúa đã đặt ra làm căn cứ. Giáo hoàng đó không có nhiệm vụ dạy chúng ta về kinh tế, về lịch sử, về xã hội, nhưng mà độc nhất là nền tảng của mặc khải của Chúa dẫn đưa chúng ta mà thôi. Cho nên chính cái liên lạc với Chúa Giêsu thiết thân ở nơi vị giáo hoàng đó làm căn cứ để dẫn chúng ta liên đới tới Chúa Giêsu, và nhờ vậy chúng ta đón nhận được các bí tích, và các bí tích đó là mầu nhiệm Chúa hiện sống trong phục sinh, tái tạo lại chúng ta từng lúc, và đó là cái ơn mà Chúa ban cho chúng ta trong hội thánh của Người. Cho nên chúng ta sống ở giữa trần gian những biến động, những vất vưởng, cái riêng những sai lầm về tư tưởng, sai lầm về luân lý cứ tràn đầy, và có những lúc những sai lầm đó tràn ngập một cách nào đó trong hội thánh chỗ này chỗ nọ, nhưng mà Chúa bảo đảm và Chúa làm căn cứ, và vì thế cho nên Chúa, lời của Chúa làm căn cứ thật để chúng ta tin vào Chúa và tin vào hội thánh trong hiệp thông với nhau. Cho nên cái ơn đó Chúa ban cho một cộng đoàn, khi cộng đoàn đó vượt quá tất cả những khó khăn, những vất vả và những thắc mắc và những cám dỗ đủ kiểu ở trần gian này, cám dỗ về sai lầm luân lý, cái dỗ về sai lầm tư tưởng vân vân, mà đặt căn cứ vào lời Chúa và trong cái lời dạy và cái truyền thống của hội thánh qua các bí tích cứ tái tạo lại chúng ta, thì chúng ta thuộc về nước trời, thuộc về Thiên Chúa đã đến và Ngài thiết lập chỗ ở của chúng ta, ở chỗ ở của Ngài nơi chúng ta thật sự, và đó là cái mầu nhiệm của người tin mà lời Chúa ngày hôm nay gợi ý cho chúng ta.